This is KBDT, Highland Park, Texas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Hoàng Tính chào quý vị. Và bây giờ mời quý vị chúng ta cùng trở về với chương trình Bếp Sài Gòn ngày hôm nay cùng chị Mỹ Liên đang có mặt trên đường lai. Lời đầu tiên Hoàng Tính xin được chào chị Mỹ Liên. Hôm nay chị có khỏe trong cái ngày Friday không? Ngày lễ chào chị Mỹ Liên. Chị Mỹ Liên ơi, chị đã mất tiêu rồi. Chị lên tiếng giùm Hoàng Tính nha.
Chào Hoàng Tính, chào tất cả các chị, các bạn thính giả nghe đài.
Yeah.
Cảm ơn Hoàng Tính, chị vẫn khỏe.
Vậy là cũng mừng chị đó nha. ngày hôm nay có gì vui không chị? Ngày hôm nay có gì vui không?
Vui em.
Vui hả? Vui cho ba sắp nhỏ hả chị?
Như vậy lúc nào cũng chỉ có hai người già, cho nên hai người già nương tựa nhau. Ngày nào cũng nương tựa nhau. Còn Father Day thì nhận một lời chúc từ xa vậy, rồi kiếm cái gì đó ăn ngon ngon và sống.
Hai vợ chồng cứ tụi tí ở nhà xong xuôi buồn buồn ngắm cảnh đằng sau với lại cái sân vườn, phải không? Trời thiệt là lý tưởng, phải không? Chị thì ở trong, chị làm bếp, anh ở ngoài thì anh chăm sóc cái mảnh vườn đó, thì còn gì bằng trong cái thú điền viên khi mà cái tuổi của mình nó cũng đã lớn rồi hả chị ha?
Đúng rồi em.
Dạ vâng.
Em ơi, hôm nay cũng gần lễ lọc rồi đó. Khi chị định là mình làm cái cánh gà chiên nước mắm.
Cánh gà chiên nước mắm có lý rồi nha.
Cánh gà
chiên nước mắm này thì thường á là người ta ăn chơi ăn thiệt gì?
Đây là cái món ăn chơi trong các bữa tiệc. Rồi nó cũng là cái món ăn chơi trong các gia đình vào những dịp weekend cuối tuần.
Dạ vâng.
Nó cũng có thể là món để làm để ăn cơm. Món này dễ ăn, được nhiều người thích. Cho nên là chị thấy là chính vì vậy, có lẽ vậy cho nên trong con gà đó có lẽ cái cánh là cái mắc nhất. Em mua cái đùi, dù em mua cái đùi trống này, cái đùi tỏi này, cái đùi mình ta gọi có cái giống như cầm mà cầm cái dừa trống vậy đó. Kể cả cái phần đùi đó nó cũng rẻ rất nhiều so với cái cánh. Có lẽ là chị nghĩ là dễ ăn, rồi nhiều người thích, rồi làm cũng không có khó lắm. Mà cái bữa tiệc mà có cái món cánh gà thì nhìn coi nó cũng hơi sơ một chút, cho nên là cái cánh gà là cánh nhất trong con gà, chị nghĩ vậy.
Vâng, em cũng đồng ý với chị như vậy luôn. Nhớ mấy lần mà có tổ chức người nọ nhà chị hoặc là đài tổ chức người nọ, trong đó những cái món mà chị đem lên, em nhớ là có cái món cánh gà, cũng như là về nhà chị để anh em đài tổ chức thì cũng có cái món cánh gà này, ngon lắm quý vị ơi. Và ngày hôm nay chúng ta có một cái món này, chúng ta cũng có thể chúng ta ăn trong cái ngày lễ cha, chúng ta làm kịp thời, hay hoặc là chúng ta chuẩn bị cho cái menu những cái món ăn ngon của mình trong cái ngày lễ chu lễ pho sắp tới, thì
có mấy cái cánh chiên nước mắm ha. Dạ vâng. Có vài lon bia nữa là cái buổi tiệc là nó vui rồi. Hoàn Tính
bắt mồi hả chị? Mà cái này làm khó không chị?
Cũng không khó lắm em, không chỉ có cái là nếu mà mình muốn ăn cho nó thiệt ngon thì kỹ thuật nó hơi kỹ thuật một chút xíu. Tức là thí dụ bây giờ ha, mình có 20 cái cánh gà, nhưng mà các bạn Hoàng Tính với các bạn nên mua cái loại mà người ta chặt làm đôi á. Nó có hai, một cái cánh gà nó có 3 phần thì mua cái loại mà chỉ có 2 phần trên thôi, còn cái chéo nhỏ đó thì không có. Còn tại vì cái chéo nhỏ khi mình chiên xong rồi nó khô lắm, mà nó cũng không có gì để ăn, mà nó lại lởm chởm khó chiên, cho nên là nên mua cái cánh mà 20 cái cánh thì có khoảng 40, chặt ra là 40 miếng thì cái đó nó gọn và mình chiên nó dễ hơn trong cái chảo của mình.
Như vậy mình
ngoài cái cánh gà đó thì mình có rau xà lách với cà chua để mình ăn kèm. Gia vị thì mình phải có nước mắm ngon, rồi tỏi, bột tỏi, rồi rượu nấu ăn, rồi muối, đường, bột nêm, tất cả những cái này ở trong nhà mình, trong cái bếp nhà mình ai cũng có sẵn. Nước mắm ngon chị nghĩ là cũng có sẵn, bởi vì người Việt Nam của mình là trong nhà không có ai có thể thiếu chai nước mắm, tại mình vẫn hay ăn những cái món ăn chấm nước mắm.
Vậy thì bây giờ mình đi chợ đi chị ha, chị ha.
Rồi, đó thì đi chợ mua vậy thôi đó em.
Ủa, nhưng mua vậy thôi hả chị?
Ừ,
mà thường nếu mà chị mua
gia
chị
gia vậy thôi, dạ, không
nếu
có gì khó khăn
đó. Nếu mà chị mà muốn mua cánh gà ngon chị mua đâu?
Chị mua chợ Mỹ.
Chợ Mỹ là chợ nào cụ thể?
Kroger là Walmart là mấy cái chợ nào chị tiện chợ nào chị mua.
Dạ, yeah, Kroger, Tom
Thumb. Cái cánh gà mà nó có để nguyên đó thì chị ít có mua lắm, chị mua cái loại mà nó đã chặt ra rồi đó. Nó để một trong cái bịch vậy đó, hoặc là nó để lẻ cho mình lựa, hoặc là nó để trong bịch. Thường nó phải để trong bịch, bởi vì nếu mình lựa cái cánh giữa không à, cái kéo giữa. Mình không có thích cái khúc đầu, tại khúc đầu nó có nhiều nạc. Nhưng mà khi người ta bán thì ta phải bán hai khúc, một cái cánh gồm có hai khúc vậy. Chứ nếu mà ai mà bán cái khúc giữa không thì chị thích mua khúc giữa không hơn.
Yeah, đúng rồi.
Rồi bây giờ mình làm đi Hoàng Tính ha.
Dạ vâng, dạ vâng.
Bây giờ
mình có mua thêm rau cỏ này nọ đâu không chị?
Chị có nói salad với lại cà chua ăn kèm đấy.
Rau cỏ này nọ rồi thôi là đủ rồi ha chị.
Ừ, là đủ rồi.
Dạ vâng. Rồi bắt đầu mình làm nha.
Bây giờ cánh gà mình mua là có sẵn chặt sẵn vậy rồi đó, thì mình rửa, rửa cho thật sạch. Cái nước đầu tiên mình rửa là có nước đó mình có pha giấm muối, rồi mình lấy cái dao, cái sống dao nhỏ đó, mình cạo nhẹ trên cánh. À, người ta vẫn hay nói là con gà từ lúc sinh ra cho tới lúc mà người ta làm gà không có ai tắm, cho nên thường là nó không có được sạch. Dĩ nhiên là nó ở trong cái lớp lông, nhưng mà khi mà mình phải cạo nhẹ cái lớp da bên ngoài của cái cánh, rồi mình ngâm giấm với lại muối, nước có giấm muối một chút, 5-10 phút gì đó, sau đó mình rửa lại nước lạnh, rửa 2-3 nước lạnh, rồi mình để cho thật là ráo trên rổ. Trước khi ướp thì mình dùng cái khăn giấy nhà bếp mình lau cái cánh cho nó hơi khô. Bây giờ mình ướp sơ trong cái cánh đó ha. Trong 20 cánh này đó mình ướp 1/2 muỗng canh bột nêm, rồi 1/3 muỗng canh muối, rồi 1/2 muỗng cà phê tiêu, 1 muỗng canh bột tỏi, 1 muỗng canh rượu trắng. Rượu trắng mà nhà bếp đó Hoàng Tinh. Mình trong cánh gà thì thường là mình muốn cho nó có mùi thơm, cho nên mình ướp một chút rượu thì mình chiên mình sẽ nghe cái mùi rất là thơm. Tức là cái gia vị này mình trộn đều rồi mình trộn trong cái cánh gà.
Yeah.
Rồi nếu mà mình để thì mình để khoảng 1 tiếng, 2 tiếng, còn nếu không mình để trong ngăn mát tủ lạnh qua đêm thì càng tốt. Rồi bây giờ để chuẩn bị chiên cánh gà đó ha, thì mình nấu khoảng 2 lít nước cho nó sôi trong nồi. Mình cho vô trong cái nồi đó là 1/2 muỗng cà phê bột nghệ. Đừng cho nhiều nó đậm màu, nhìn thấy nó giả. Mình cho chứ 1/2, 1/3 gì muỗng cà phê bột nghệ trong 2 lít nước, rồi mình quậy cho nó đều. Khi mình chiên thì cái cánh gà nó hơi vàng vàng, nó giống như là gà máy dồi thì nó ngon hơn. Các bạn đừng có những cái bột nghệ, thí dụ mình mua ở Costco đó, cái bột nghệ đó rất là đậm, cho nên là bỏ chút xíu siêu thôi. 1/3 muỗng cà phê trong cái nồi nước đó thôi, thì cái nồi nước nó hơi vàng vàng, thì khi mà mình luộc, mình trụng cái cánh gà đó thì ra cái cánh gà nhìn nó đẹp mắt lắm. Thế là nấu sôi cái nồi nước, cho bột nghệ vô rồi trụng cánh gà. Trụng nghĩa là sao? Nước thịt sôi sùng sục. Trong 40 cái miếng cánh gà này mình chia làm 2 lần. Mình trụng cái lần của cái cánh mà sát với thịt, nó có nhiều thịt. Rồi một lần mình trụng cái 20 cái miếng cánh mà nó ở giữa. Miếng cánh mà nó ngon nhất là miếng cánh ở giữa, tức là mình trộn riêng vậy để chi? Để là ví dụ cái miếng đầu thì mình để nó hơi lâu một chút xíu, với lại mình bỏ nó vô đó, nó sẽ lâu sôi cái nồi nước hơn. Mình bỏ vô rồi mình lấy đũa mình khuấy cho nó, khi nó sôi lại chừng chút xíu rồi mình vớt ra. Sau đó mình bỏ 20 cái miếng cánh kéo giữa đó vô, mình luộc, mình trộn rồi mình vớt ra, mình để thật là ráo. Phải thật ráo nha các bạn. Ở chỗ này cái động tác này nó thật ráo thì nó mới... mình chiên á, mình cho một tí bột áo vô nó ráo thì nó không thấm vô bột. Các bạn để nó ướt mẹp á, khi các bạn cho bột vô á, bột nó thấm vô trong cánh gà rất là nhiều, tức là để thật ráo và lau khô. Rồi để làm sao trộn cánh gà cho áo thật mỏng thì các bạn dùng một cái bao, bao ziploc cũng được, hay bao giống như mấy bao mình đi chợ mà ta đựng, mình xé ra trong một cuồng đó, bao trong cuồng đó, các bạn bỏ cánh gà vô. Thì cái động tác này các bạn cũng làm hai lần riêng nhau, khi chiên cũng làm hai lần riêng nhau. Chiên á 20 cái cánh, cái phần cánh mà có thịt nhiều mình cũng chiên riêng, cho nên là mình bỏ 20 cái phần cánh đó vô trong cái bao. Mình múc một muỗng canh bột chiên giòn. Bột chiên giòn mình mua sẵn trong mấy cái loại, nó ghi bột chiên giòn nào cũng được, bột chiên tôm, bột chiên giòn, mấy cái loại bột nó cũng được. Còn nếu mà các bạn lỡ không có thì các bạn cứ pha, các bạn cứ pha là một muỗng canh bột mì, một muỗng canh bột gạo, nửa muỗng canh bột năng, lúc nào cũng vậy, một nữa ba thứ, bột mì, bột gạo, bột năng, cứ theo thứ tự vậy để biết bột năng sau cùng thì nó là một nửa, nếu ở trong nhà mình không có sẵn bột chiên giòn. Còn nếu mà có sẵn bột chiên giòn thì lấy bột chiên giòn. Tức là các bạn bỏ cái cánh gà đã vô trong một cái bao, các bạn múc một muỗng canh bỏ vô, xong rồi cầm cái bao lắc, lắc thật là đều tay. Bởi vậy nếu mà cái cánh gà nó khô thì cái lớp bột nó áo rất ít, tại vì mình cần chút xíu để cho nó giòn, chứ không phải mà mình cần nó nhiều, cho nên mình phải cho nó thật khô. Và mình lắc cái bao vậy đó, lắc thật là đều tay cho bột nó áo hết trên cái phần cánh, rồi mình đổ ra cái rổ, xong rồi mình xóc cho cái nào nó còn dính bột của nó rớt xuống. Đó là cái cách mà mình mới bắt đầu chiên nha các bạn. Tức là mình lên làm hai lần, chiên hai lần, và mỗi lần đó là mình làm đừng có bốc lộn xộn, rồi á cái miếng cánh mà ở giữa đó thì nó vàng lẹ hơn, rồi nó thấm bột khác hơn. Cho nên khi mà mình làm, mình rửa, mình lau, mình để sẵn hai cái rổ lau khô để riêng hai phần, và khi làm á thì mình làm từng phần như vậy và mình chiên như vậy nó đều hơn. Còn nếu ở nhà các bạn chỉ có làm 5 cái cánh gà thì đành làm một lần. Chứ không lẽ 5 cái cánh gà có 10 miếng mỗi thứ rồi các bạn chiên 2-3 lần thì nó mất công. Nhưng mà khi các bạn chiên ít như vậy đó, các bạn nhà ít người ăn ít, các bạn chiên ít vậy các bạn rất là dễ trở nó. Còn nếu mà nhiều á, mình trở nó lộn xộn thì mình lên chiên rời nó ra thì mình dễ làm hơn. Thật ra nó cũng không phải là một cái gì mà nó bắt buộc ghê gớm, nhưng mà đại khái là vì nói 20 cái cánh có 40 miếng cho nên là chị nói vậy để cho mình trong cái cách làm chị làm thường đó, chị có kinh nghiệm thì chị nói cái kinh nghiệm đó cho mọi người làm. Còn nếu mọi người ở nhà mà chỉ ăn ít quá, làm có 5 cái cánh gà thì mình chiên một lần cũng được ha. Nhưng mà các bạn nhớ là cái nào mà nó thấy nó mau chín thì vớt ra trước. Rồi bây giờ đó là sau khi mình áo bột rồi đó thì mình để một cái chảo, mình đổ dầu vô. Thường đó là chiên phải ngập dầu, cho nên ví dụ cái chảo đó là các bạn, cái chảo nó hơi tương đối nó lớn một chút, các bạn đổ một nửa chảo dầu, các bạn để cho nóng, các bạn chiên lửa lớn nha, lửa lớn. Tại sao phải chiên lửa lớn? Bởi vì chiên lửa lớn cánh gà mình đã trần sơ qua nước sôi rồi, mình chiên lửa lớn để chi? Để nó giòn da, mà nó lẹ, nó giòn da, mà trong cái thịt nó ngọt, nó mềm. Nếu mà các bạn chiên lửa từ từ riu riu á, rồi đợi cho tới giòn da thì ở trong cái thịt nó rất, các bạn ăn nó rất khô. Ở đây á, mình sẽ chiên hai lần. Cho nên đó là các bạn để chảo nóng, các bạn bỏ cánh vô, các bạn chiên lửa lớn. Khi các bạn thấy nó vừa chín thì các bạn vớt ra để ráo, để thật nguội cho ráo. Rồi cái dầu đó đó thì mình chịu khó mình lấy cái rây mình lượt qua cho nó sạch, hoặc mình làm sạch cái chảo rồi mình chiên lần thứ hai. Đừng có mà, tại vì các bạn chiên vậy chắc chắn nó sẽ đóng cặn gia vị và cặn của bột mà các bạn áo. Nếu mà các bạn áo không khéo thì bột nó còn rớt trong chảo rất là nhiều. Thì các bạn bỏ cái phần sau vô đó thì cái phần sau nó sẽ thê thảm. Trong khi cái miếng cánh gà mà miếng ở giữa là cái miếng ăn ngon nhất, mà các bạn đổ trong chảo nó khét rồi thì cái miếng cánh gà nhìn nó không có còn ngon nữa. Cho nên là chịu khó, nó khéo hay không, nó ngon hay không là cái lúc chiên này. Lượt lại cái chảo, rồi lấy cái giấy chùi sập cái chảo, rồi đổ cái dầu sập vô để cho thật nóng, lại chiên lại lần thứ hai cái phần cánh còn lại. Và nhớ là lúc nào cũng chiên lửa lớn. Chiên lửa lớn để cho nó giòn da, bên trong nó chín nhưng mà cái thịt nó ngọt và nó mềm. Các bạn chiên lửa nhỏ, các bạn riu riu róc róc, các bạn sợ nó cháy rồi, các bạn để hoài ở trên bếp thì các bạn chiên xong lúc nào mà nó giòn da thì bên trong cái thịt nó dai nhách, nó không có ngọt nữa. Rồi các bạn để nguội. Thí dụ bây giờ mình chiên từ lúc 8 giờ 9 giờ sáng, bây giờ là gần 12 giờ, bây giờ gần tới giờ mình ăn ha, thì các bạn nè, các mình sẽ chiên lại một lần nữa, nhưng mà trước sau khi chiên lần thứ hai thì mình phải xóc qua nước mắm. Thì nước mắm để xóc cho 20 cánh gà đó thì các bạn dùng 4 muỗng canh nước đường. Đường được không? Đường được. Nhưng mà đường nó dễ cháy hơn nước đường. Cho nên là thường đó, các bạn ở nhà đó, các bạn dùng đường trắng, các bạn đổ nước vô, các bạn thắng một ít nước đường, các bạn để trong bát tủ lạnh xài hoài nó không có hư. Dùng cái chai hay là cái hũ nhỏ nhỏ nào mà nó cao cao á, mà làm cho nó thật sạch rồi đổ nước đường vô. Tất cả những cái món gì các bạn ướp mà chiên hay nướng hay gì bỏ đường vô, nó rất là dễ khét cháy thì các bạn bỏ nước đường vô. Ví dụ như các bạn khoảng 100 gram đường thì các bạn khoảng nửa lít nước hay là hơn một chút gì đó ha. Rồi các bạn cứ thắng cho nó sôi rồi để nguội đổ vô hũ, để vô cái chai gì để trong ngăn mát tủ lạnh, mình xài hoài mình có sẵn nước đường. Còn nếu các bạn không có, các bạn ướp đường cũng được, nhưng mà ướp 4 muỗng canh nước đường. Đừng lấy cái tô thúc 4 muỗng canh nước đường, 4 muỗng canh nước mắm ngon. Nước mắm ngon thì tùy hiệu nhà, bạn ăn cánh vườn đỏ, các bạn ăn cái gì ba cua hay cái gì các bạn cho là ngon thì các bạn xài 4 nước đường, 4 nước mắm ngon và 4 nước, 4 muỗng canh bột nước tỏi. Tức là ở đây các bạn đừng có nên bỏ nguyên cái xác tỏi, mà thường á mình lấy tỏi xong rồi mình bỏ vô máy sinh tố đó mình xay, xong mình lường ra xay mà cho nó nhuyễn thành nước luôn đó, rồi mình bỏ cái nước tỏi vô, tức là 4 muỗng nước đường, 4 muỗng nước mắm ngon, 4 đường, 4 muỗng canh nước tỏi cho 1 muỗng cà phê bột nêm, rồi cho 1 phần 4 cái muỗng cà phê tiêu, rồi các bạn cho vô khoảng 220ml nước cốt chanh, tức là khoảng 1 cái chanh đó các bạn. Các bạn nặn 1 cái chanh nước cốt chanh các bạn bỏ vô, xong rồi cái ớt với tỏi bằm đó, các bạn múc 1 muỗng canh các bạn bỏ vô. Đó là các bạn có cái nước mắm mà các bạn sẽ xóc và cánh gà. Nhưng mà nếu mà để sống vậy thì xóc nó đâu có ngon, cho nên là các bạn nấu sôi keo sền sệt nước mắm. Thì khi các bạn chiên lần thứ hai thì các bạn cũng chiên lẹ ha, xong bà các bạn xóc nấu nước mắm nó keo keo sền sệt lại rồi trên bếp đó, các bạn bỏ cái cánh gà sau khi chiên vô chảo, các bạn đảo đều. Thì lúc đó là các bạn sẽ gấp ra cái miếng cánh gà nó rất là ngon. Bên cạnh đó, để nó ngon hơn đó thì trước khi mà các bạn xào cái nấu cái nước đường kẹo kẹo đó thì các bạn bỏ dầu vô chảo khoảng phi khoảng một nửa, một khoảng khoảng chừng một chục tép tỏi và các bạch bầm. Xong các bạn phi thơm, phi nó vừa vàng thôi nha. Tỏi phi á, nó lẹ hơn hành nhiều lắm, cho nên đừng có để cho nó cháy. Phi nó vừa vàng các bạn đổ ra lượt dầu, rồi lấy cái dầu đó các bạn mới nấu, đổ nước mắm vô các bạn nấu cho nó keo sền sệt cái nước mắm. Thì khi mà mình xóc cái cánh gà trong cái nước mắm rồi đó, mình bỏ cái tỏi phi này vô thì các bạn ăn đó, các bạn sẽ thấy rất là ngon. Nó thơm mùi tỏi, và tỏi nó được vừa chiên vàng đó. Các bạn ăn cái miếng tỏi các bạn cũng nghe ngon. Thì cái món này các bạn sẽ ăn nóng, ăn kèm với là salad cà chua mình phát ra, hay là cái rau gì mình thích dưa leo thì mình sắc thêm dưa leo, mình thích đồ chua thì trong tủ lạnh mình có những cái đồ gì chua chua, hay là có lon bia nhâm nhi thì mình gấp thêm mấy cái đồ chua ra ăn kèm thì nó rất là ngon. Hai, các bạn nói lại là chiên cánh gà lần đầu để cho thật là nguội, gần tới giờ ăn mình lượt dầu chảo, mà cái chảo của mình thật là sạch, mình lượt dầu sạch sẽ rồi đó, mình cũng bắt cái chảo dầu lên cho nóng, các bạn bỏ cánh gà vô các bạn chiên. Khi các bạn chiên đó, chiên lửa lớn, chiên cho nó nóng, nó vừa giòn da trở lại, rồi mình đổ ra cái nồi nước mắm mà mình đã nấu cho nó keo sền sệt. Cái nước mắm mà hồi nãy tôi nói là có nước mắm, rồi có nước đường, rồi có nước tỏi, rồi có bột nêm, rồi có chanh, nước cốt chanh, rồi có chút tiêu, rồi có chút tỏi ớt. Các bạn nấu sôi nó trên một cái chảo khác trên bếp. Khi các bạn chiên giống như là thí dụ cánh gà chiên bơ, thì cái động tác chiên bơ đó là các bạn sau khi chiên xong rồi các bạn làm tan chảy cục bơ, rồi các bạn nhúng qua cái bơ đã tan chảy, thì chứ còn không phải cánh gà chiên bơ là bắt bơ lên bếp rồi sôi sùng sục rồi bỏ cánh gà vô chiên như vậy. Bơ nó, cái sức chịu nóng của bơ nó không phải như là dầu, cho nên nó sẽ làm cháy hết, mà nó bay mất cái mùi thơm của bơ. Thì cái đó là các bạn chiên bơ. Còn bây giờ chiên nước mắm thì nước mắm mà nếu mà các bạn để nước mắm sống thì các bạn đâm làm nước mắm làm để chấm ăn thì các bạn trộn vô lúc này thì nó không có ngon, mà các bạn phải nấu cho nó sôi trên bếp, nó hơi kẹo kẹo lại rồi các bạn trộn xóc qua cái bạn cánh gà vừa chiên xong, rồi trộn cái tỏi phi vô nữa thì các bạn sẽ ăn rất là ngon. À, cái món này mình ăn á, mình khi mình nêm nếm nó vừa ăn rồi á, mình không có cần ăn kèm, mình không cần chấm thêm cái gì hết, không có chấm cái này mà mình bỏ vô nước mắm làm mình chấm gì ăn nó cũng không đúng, mà mình chấm trong mấy cái sốt mà ăn của cái cánh chiên bơ thì nó cũng không có đúng. Còn nếu mà bỏ chấm muối tiêu chanh nó thì cũng được, nhưng mà nó hơi sẽ mặn, tại vì cánh gà của mình vừa ăn rồi. Còn nếu mà cần thì chỉ có chấm muối tiêu chanh thôi ha, không có phải cắn nước mắm mà đem chấm nước mắm. Các bạn chấm vô nước mắm ăn sẽ rất là lạc quẻ, mà nó không có ngon, mà nó không có đúng kiểu của cái món cánh gà chiên nước mắm. Cái cánh gà chiên nước mắm này để các bạn, tôi nhớ nói đi nói lại đó ha, là các bạn chiên xong các bạn thấy là cái da của cánh gà nó phải giòn, bên ngoài á là nó giòn, bên trong là nó mềm và nó thịt nó còn ngọt, nó không có bị dai, và cái cánh gà được thấm gia vị vừa ăn. Đó là cái yêu cầu của cái món này. Thấy nó rất là dễ, tức là ướp rồi xong rồi sau đó chiên rồi trộn nước mắm, nó cũng không có gì, nó đơn giản. Nhưng mà thật ra mình làm nó có kinh nghiệm một chút xíu đó, bởi vì món chiên mà thả vô chảo dầu mà chiên đó, chiên không khéo đó, thì nó sẽ cái gia vị nó làm cháy đen cháy đỏ cái phần dầu, rồi nó làm khi các bạn chiên đó các bạn luôn luôn có cái vợt, các bạn thấy mà nó có gia vị, các bạn nó thí dụ như các bạn ướp gia vị mà nó bỏ vô chảo dầu cứ thấy nó hơi khét hơi vàng là các bạn phải vớt ra để cho cái chảo dầu của mình nó đừng có bị cháy, nó làm ảnh hưởng đến cái miếng cánh gà của mình nó cũng cháy. Có những người có khi thậm chí có khi đi nhà hàng mình thấy khi mà người ta bưng một cái dĩa cánh gà ra nó sao mà nó đen đen đen, nó không có cái màu đẹp mà nó lại đen đen, mình nhìn thấy rất là chán. Bởi vì tại sao? Tại vì cái dầu người ta chiên đi chiên lại nhiều lần, hoặc là người ta gấp quá thì người ta ướp gia vị, ví dụ ướp tỏi thì đâu có rảnh đâu mà xay nước tỏi rồi cứ lấy tỏi bầm bỏ vô chiên, bỏ vô ướp thì ướp xong khi mà bỏ vô cái chảo chiên đó thì cái tỏi nó làm cháy trước, cánh gà nó chưa vàng chưa chín chưa có đẹp thì tỏi nó đã bị cháy rồi, rồi để nó hơi nó làm ảnh hưởng đến cái phần dầu, rồi nó đóng dưới cái đáy chảo đó thì nó sẽ dính ngoài cái da của cái cánh gà, cho nên nó ngon mà nó phải thấy khéo nữa thì nên mình mới đãi tiệc được. Còn nếu mà nó ăn thì có thể nó ngon nhưng mà nhìn nó cháy đen cháy đỏ thì vậy là nó không có khéo, và cái trong cái bàn tiệc thì người ta không có khen. Theo Hoàng Tính, chị nhắc mấy cái kỹ thuật đó thôi, chứ còn thật ra chị nghĩ là chắc là ai cũng có thể biết chiên một cái cánh gà để nó chiên như thế nào.
Chị nói thì chứ cũng có rất là nhiều người cũng chưa rành về cái kỹ thuật làm sao mà chúng ta chiên cái cánh gà cho nó ngon. Tại vì cánh gà như chị nói thì nó chia ra làm 3 phần, khúc gần cái thân, khúc ở giữa và cái khúc đầu, cái cánh của nó có nhọn nhọn đó quý vị, cho nên cũng rất là khó lắm. Nhưng mà qua cái chương trình này thì chắc chắn là quý vị cũng sẽ hiểu được thêm. Quý vị có thể lên trên website của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM để quý vị download về trong cái công thức này. Hay hoặc là nếu mà quý vị nào mà có những cái liên quan thắc mắc gì về cái vấn đề nấu nướng trong cái món cánh gà chiên nước mắm này, quý vị cũng có thể gọi cho chị Mỹ Liên. Nếu chị bắt máy được, chị sẽ hướng dẫn cho quý vị qua số điện thoại 214-385-7611. Ha, thưa quý vị, 214-385-7611. Mình tính biết là chị rất là bận lắm, nhưng mà chị cũng rất là yêu thích quý vị thính giả gọi những cái câu hỏi liên quan đến những cái thắc mắc về bếp núc mà quý vị đang bí lù mà cần có một cái người mà có thể giúp đỡ được, thì quý vị có thể mạnh dạn quý vị gọi cho chị Mỹ Liên qua số điện thoại 214-385-7611 nha. Cái công thức của chị em thấy rất là hay, nhưng mà em thấy rất là cực cái chỗ mà nếu mà chúng ta cần tới 4 muỗng canh bột nước tỏi thì phải gọi là chúng ta cũng tốn ít nhất khoảng cỡ 2 cái búi tỏi hay chị ha.
Không tới đâu em, tại vì em bỏ tỏi em phải bỏ miếng nước vô á. Em xay thường là chị dùng máy sinh tố á, chị xay nó nhuyễn ra như nước luôn. Còn nếu mà
vậy là chỉ cần một búi bự không chị?
Ừ,
cả muối bự hả?
một củ tỏi là có thể làm được
Dạ
rồi
vâng,
em.
dạ vâng,
Ừ.
dạ vâng.
Mà khi mà em xay như vậy đó thì em ướp á, cái tỏi nó thấm vô trong gà đó,
Ngon.
nó thấm vô cái cánh đó, nó sẽ rất là ngon. Còn
Ngon
em
lắm
ướp
chị.
bằng cái tỏi mà tôi băm á
Dạ.
thì nó không có thấm hết, mà khi em chiên em sẽ rất là cực khổ với lại
Lợn cận.
cái phần gia vị mà nó lởm chởm đó. Tại vì món chiên như món nướng mà nếu mà em không có chịu khó làm cái nước đó, mà em chiên bằng cái xác, ướp bằng cái xác thế nào em cũng
Dạ
gặp khó khăn, thế nào em cũng thấy nó bị đen đen,
vâng.
nó
Chắc
không
chắn
mất
luôn.
khéo đi đó, đại khái là như vậy, nó mất khéo đi.
Vâng. À, chúng ta có hai lần ướp ha, thưa quý vị, ướp qua đêm hay hoặc là ướp vài tiếng đồng hồ để mà chúng ta chuẩn bị cho cái món này, cũng như là cái ướp lần thứ hai để mà chúng ta rưới sau khi mà chúng ta chiên, thì quý vị cần lưu ý là 4 muỗng canh đường của cái lần sau cùng, 4 muỗng canh nước mắm ngon. Nước mắm ngon thì thường là chị xài cái nước mắm nó ngon nào chị?
Chị thường chị xài cánh bùm đỏ chị, tại vì chị
Cánh
mua ở
bùm đỏ.
Costco Center đó em, cái cánh bùm đỏ cái chai lớn mà nó có 9 đồng 9, là cái chai 3 xị chứ không phải chai 2 xị đó, mà nó 9 đồng 9. Rồi hồi trước thì có khi chị xài bá cua hay gì Việt Hương rồi, nhưng mà sau này chị mua cánh bùm đỏ chị xài.
Dạ vâng, cộng với lại thêm 1 muỗng cà phê, bột nêm, rồi 20 ml nước cốt chanh,
Một
cộng
cái
nó
chanh cái nước cốt chanh mà dắt từ một trái ra bỏ
Dạ
vô
vâng,
đây
nước
thì nó
cốt
vừa,
chanh ha, thưa quý vị,
nước cốt chanh
chứ đừng có mua cái loại mà nó đã juicy rồi, nó để sẵn cho mình như đó thì không tốt đâu nha ha. Chắc có lẽ cũng khoảng cỡ một trái cộng thêm cái ớt tỏi bằm nữa nha, thưa quý vị. Nếu mà không muốn ăn ớt thì quý vị có thể lấy ra, hay hoặc là quý vị cho một cái lượng nhỏ nhất định thôi, để cho nó có cái màu đẹp đẹp chút xíu, rồi chúng ta trộn trong cái phần trộn sau cùng
sóc,
thì
gọi là sóc
nhà mình sóc đó, thưa quý
không,
vị.
giống giống như là sóc bơ vậy đó. Em chiên bơ thì em sóc bơ, còn chiên nước mắm thì em sóc nước mắm.
Đúng đúng
Mà
chị.
cái này em không thể nào lấy nước mắm nguyên chất mà em làm thì nó sẽ có cái mùi không có ngon,
Đúng
cho
đúng
nên
chị.
em phải pha ra rồi em phải nấu lên lại
Có một điều
thì
quan
em
trọng
sóc
mà
vô
chị
nó
cũng đã
ngon.
nhắc
Còn
nhở.
nếu mà em làm nước mắm, mà Hoàng Tính cũng có cái cách người ta làm nước mắm nguyên chất đó, thì người ta pha nước mắm xong rồi người ta nhúng vô canh gà trước khi chiên,
Em cũng nghe nói, em cũng nghe nói về
à
chuyện vậy.
thì cũng làm như vậy cũng được. Nhưng mà hả, là làm như vậy đó, bởi vì khi mà em đã áo làm vậy thì không có sóc một chút bột,
Nó dễ
bởi
bị
vì
đen không chị? Nếu mà mình ướp nước mắm trước, nó dễ bị đen không chị?
nó cũng không có bị đen, nhưng
Không
mà
bị
trong
đen.
nước mắm em cũng pha nước đường, cũng pha nước
À,
tỏi, chứ em
dạ.
không có được lấy ấy
Ừ.
trong nước mắm. Rồi sau đó em nhúng cánh gà rồi em chiên,
Ừ.
thì cái đó làm cái kiểu đó thì em không có sóc một tí bột vô,
Ừ.
tại vì em sóc bột rồi để em nhúng nhúng nước mắm vậy á là làm cho cái bột đó nó không còn giòn nữa.
Dạ vâng. Dạ vâng. Có một điều mà chúng ta cũng học hỏi được chị Mỹ Lan trong ngày hôm nay với cái món cánh gà chiên nước mắm, đó là quý vị phải rửa cho thật kỹ cái con gà, xong rồi quý vị lấy dao, quý vị chà xát giống như kiểu mà quý vị cạo lông nữa, thôi quý vị cạo lông sơ nhẹ nhẹ
Lấy cái sóng
xát,
dao á,
và cái
lấy
sóng dao á,
cái
quý vị
sóng dao.
cà chà nó ha, chà cái da qua cái lớp mà người ta kêu là nổi lông gà, mỗi nổi mồng gà đó, thì quý vị chà hết những cái đó ra thì nó sẽ ra rất là nhiều những cái chất mà giống như chị nói, tức là gà nó đâu có tắm rửa đâu, cho nên cái đó còn một phần rất là nhiều để chúng ta đỡ bớt đi cái màng nó u sầu ơi, xong rồi du làm xong rồi nó ăn xong rồi nó hôi gà quá vậy nè, hay hoặc là còn mùi gà quá đó, thì đó cũng là một phần. Cộng với lại quý vị sử dụng muối và giấm với quý vị chà xát cho nó sạch sẽ hơn, thì chắc chắn là cái món dù cho có hấp, có luộc, có chiên gì đi nữa đi, thì cái món gà của chúng ta cũng rất là ngon, nó tươi trong thịt và nó ngon của cái bên ngoài. Hy vọng là quý vị cũng sẽ thực hiện thành công cái món này. Và thường thì món này chúng ta ăn, chúng ta gói gọn trong cái vấn đề chúng ta ăn chơi, hay hoặc là ăn với cơm, hay hoặc là chúng ta ăn kèm cái gì thưa chị?
Thường ăn chơi này còn rất ít người, người ta cũng thay vì chiên có cánh gà đem chiên nước mắm đi rồi ăn với cơm thì cũng được, nhưng mà thường là trong tất cả các buổi tiệc người ta ăn chơi. Bữa tiệc thì em làm ví dụ em có xà lách rồi em có cánh gà thì người ta gắp xà lách xong người ta gắp cánh gà người ta ăn, hoặc là em có thêm cái món nướng gì đó người ta gắp món nướng vô thì người ta ăn kèm với xà lách trong khi các bữa tiệc.
Dạ vâng. Và trong cái món cánh gà này á, quý vị cứ nhớ giữ bí kíp đi, nếu mà quý vị làm trong ngày hôm nay ha, thì quý vị hay hoặc là trong tuần này đi ha, quý vị để dành, quý vị mà có mời những người bạn Hoa Kỳ đến mà ăn lễ July 4 thay vì mình đi ra KFC, fried chicken, quý vị mua cánh gà của Hoa Kỳ thì quý vị mời những người bạn Hoa Kỳ đến sẽ được ăn được cánh gà Vietnamese ha, thì cái việc cánh gà của người Việt mình cũng là cánh gà chiên nước mắm họ ăn thử thì họ sẽ có một đánh giá như thế nào. Ăn thua là cái bàn tay khéo léo của quý vị phải không thưa chị?
Đúng rồi em, người Mỹ có thể được rễ ăn được, cháu ngoại thì ăn được món này hết.
Như vậy là chắc chắn là chị cũng sẽ ướp vừa miệng ăn chứ không có được mặn lắm đúng không chị?
Đúng rồi, không ướp mặn.
Đó, cái vấn đề mà ướp cũng là một cái vấn đề khó khăn. Chúng tôi support lại cái chương trình này trên cái website của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Quý vị lên trên cái website, quý vị bấm vào cái mục ở bên phải, cái mục searching, tìm kiếm á, quý vị cứ bấm hai chữ gia chánh vô là sẽ ra hết tất cả những cái món ngon mà chị Mỹ Liên gửi đến cho chúng ta. Cảm ơn chị ngày hôm nay nhín chút thời gian đến với chương trình Bếp Sài Gòn để là gửi đến cho chúng ta qua cái món được mang tên là cánh gà chiên nước mắm. Chúc chị một ngày an lành. Chúng ta hẹn gặp nhau trong lần sau nữa. Và chúc chị có được một ngày Father Day thiệt là vui bên anh nhà nha các thầy chị.
Rồi, cảm ơn em. Xin cô chúc em ngày hôm nay cũng có nhiều điều bất ngờ vui vẻ. Chúc tất cả các anh chị, các bạn thính giả nghe đài luôn luôn được khỏe mạnh, hạnh phúc. Và mong gặp lại lần sau với một cái món ăn mà các bạn cũng rất là thích.
Vâng, cảm ơn chị rất là nhiều. Cảm ơn quý vị thính giả đã đến với chương trình Bếp Sài Gòn ngày hôm nay cùng chị Mỹ Liên qua cái món cánh gà chiên rau mắm. Chúc quý vị một ngày an lành. Hẹn gặp quý vị trong chương trình Bếp Sài Gòn lần sau. Cảm ơn quý vị.
Vì thương những chiều mưa về đâu, vì thương những người không tình yêu, nên nhớ đi.